quan tâm, chuyên tâm. Xin đọc.
Quán tâm trên tâm. Tỳ kheo tâm có tham, biết rằng tâm có tham. Tỳ kheo tâm không tham, biết rằng tâm không tham. Tỳ kheo tâm có sân, biết rằng tâm có sân. Tỳ kheo tâm không sân, biết rằng tâm không sân. Tỳ kheo tâm có si, biết rằng tâm có si. Tỳ kheo tâm không si, biết rằng tâm không si. Tỳ kheo tâm thâu nhiếp, biết rằng tâm thâu nhiếp. Tỳ kheo tâm tán loạn, biết rằng tâm tán loạn. Tỳ kheo tâm quảng đài, biết rằng tâm quảng đài. Tỳ kheo tâm hữu hàng, biết rằng tâm hữu hàng. Tỳ kheo tâm vô thường, biết rằng tâm vô thường. Tỳ kheo tâm có định, biết rằng tâm có định. Tỳ kheo tâm không định, biết rằng tâm không định. Tỳ kheo tâm giải thoát, biết rằng tâm giải thoát. Tỳ kheo tâm không giải thoát, biết rằng tâm không giải thoát.
Thì cái việc quan tâm với quán thọ nó cũng giống nhau, chỉ khác có một điều: thọ là thuộc về thọ ấm, mà tâm đây là thuộc về tưởng ấm. Thì cái thọ ấm với cái tưởng ấm nó khác nhau chỗ nào nhỉ? Là mình lãnh một cái gì ở bên ngoài vào sáu căn, cho nên mình thọ. Thọ là lãnh cảnh bên ngoài vào tâm, rồi cái tâm nó mới phản ứng với cái cảnh đó, cho nên nó khởi lên cái đau hay là cái khổ hay cái vui. Đó là mình quan sát tâm mình khi nó phản ứng với cảnh ở ngoài vào, thì hoặc là nó khổ hoặc là nó vui. Bởi vì cái ngã ái của mình nó chạm cảnh thì nó khởi lên, nếu vừa ý nó thì nó vui, nếu trái ý nó thì nó buồn, thì nó khổ. Cho nên quán cái thọ là quán cái phản ứng của tâm đối với cảnh. Còn quán cái tâm đây ấy, tức là quán cái tưởng ấm, tức là cái tư tưởng của mình tùy theo cái chỗ lãnh thọ mà khởi cái tư tưởng lên. Như bây giờ con thọ có một người ở bên ngoài họ cười với con, thế là trong tâm của con ấy, cái vui nó hiện lên để nó phản ứng với cái cảnh bên ngoài, nó vừa ý, nó thuận ý nó, thế cho nên cái vui nó hiện lên. Rồi từ cái vui ấy con khởi lên cái tư tưởng: à, cái cô này tốt, à, cái cô này tử tế, à, cái cô này dễ thương. Thì cái sau nó hiện lên thì là thuộc về tưởng ấm. Ở đây gọi là tâm, nghĩa là thời ấy Phật giảng tứ niệm xứ là cho những người từ phàm phu để người ta tỉnh ra, người ta lên cảnh thánh, cho nên dùng những cái lời giảng giản dị và bình dân hợp với cái tiếng nói hàng ngày của mọi người, cho nên Phật gọi là tâm. Tại lần sau pháp môn tịnh độ mình lại chủ trương cầm chuỗi tràng 108 hạt để làm gì? Bởi vì đây ấy, là để chúng ta đừng thọ lãnh cảnh ta bà nữa, tập xa lìa cái cảnh ta bà. Mà chúng ta sống ở cõi ta bà thì cũng sống bằng sáu căn, mà về cực lạc thì cũng sống bằng sáu căn, phải không? À, có sáu căn, nhưng mà sáu căn ở cõi ta bà thì nó thọ lãnh cảnh ta bà, mà nó thành ra cảnh giới ta bà, tức là người cõi ta bà. Bây giờ tập buông xả cảnh ta bà mà tập lãnh thọ cảnh cực lạc thì cô sẽ là người cực lạc, có phải không? Thế cái cảnh đó là cảnh ta bà thì đó là cô ở ta bà, mà nếu cái cảnh đó là cảnh cực lạc thì cô là người cực lạc chứ gì, phải không? Thế cho nên cảnh ta bà với cảnh cực lạc đều là cảnh mà chúng ta thọ lãnh ở nơi sáu căn của mình. Quán tâm trên tâm ở đây tức là Phật cho một lô. Thực ra tâm sở của chúng ta thì rất nhiều, học ở duy thức thì tổng loại của nó thành ra là 50+ thứ tâm sở. 51 hay 50+ thầy quên rồi, là cái đám tâm sở. Nhưng mà ở đây Phật chỉ nói một số để chúng ta nhận định, và những tâm sở này cũng là phần nhiều, như là nhận xem tâm mình giải thoát hay tâm mình hạn cuộc hay tâm mình quảng đại, thì những cái này cũng đều là cái cách nói tổng quát để cho dễ nhận thôi, chứ chưa đi thì chỉ nhận định xem tâm mình đã có được một số những cái tâm sở này chưa. Thế nào gọi là tâm mà thế nào gọi là tâm sở nhỉ? Chữ tâm đây tức là tâm vương, là nói về cái ý thức của chúng ta, cái thức thứ sáu của chúng mình. Chúng ta có tất cả là 8 cái tâm, học về duy thức thì chia tâm làm 8, cho nên đều gọi là tâm vương. Mà đây học riêng về một loại tâm vương, tức là cái thức thứ sáu. Vương tức là vua, vua tức là có quyền thống trị tất cả, có quyền sinh sống của nhân dân. Thế chứ bây giờ cái ý thức của mình nó là vua, bởi vì nó khởi lên khiến chúng ta là hoàn toàn để cho cái ý thức nó làm chủ, cho nên đó là gọi nó là tâm vương. Nó biến hóa cái cảnh đời, cảnh thế gian của chúng mình, cho nên gọi là tâm vương. Thì cái ông vua thì phải có các quan, có binh lính, có quần thần, tức là gọi là tâm sở. Tâm sở tức là sở, là sở thuộc, tức là thuộc về quyền của tâm. Những cái thuộc về tâm thì gọi là tâm sở. Thế thì tâm, những cái nó chợt nó hiện rồi nó lại tan. Đó, như là mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi, phẫn, hờn, những cái nó cứ chợt nó hiện lên xong nó lại tan đi, thì nó là thuộc về đâu? Thuộc về tâm, cho nên gọi là tâm sở. Thế thì tâm là cái tên tổng quát, là ông chủ, cho nên gọi là tâm vương, tức là ông vua tâm. Thế rồi những cái nó khởi lên như tham, sân, si, tán loạn, quảng đại, định hay là giải thoát, để những cái này gọi là tâm sở. Nhưng mà những chữ như quảng đại, tán loạn, thâu nghiếp, giải thoát thì chúng ta cũng thấy là coi như là cái danh từ để chỉ một số tâm, một loại tâm. Cho nên đây là chưa gọi là quán tỉ mỉ, mà đây chỉ là nhận xét bao quát thông thường hàng ngày cái tâm của mình thôi. Thế thì cái cách tu quán về tâm giống như là quán về thọ, nghĩa là nó có 3 điểm là những gì nhỉ? Là mình nhìn thẳng vào nó, đừng thấy, đừng lầm mình vào nó. Mình đứng mình nhìn vào nó thì nó với mình là hai. Còn thường thường ấy thì cứ nói tôi vui, tôi khổ, đó là mình lầm vào nó, nhận nó là mình với nó là một. Đó là thông thường ấy. Chúng ta có cái nghiệp, gọi là cái nghiệp ngu si, cái mê, cái vô minh thì nó thế. Cho nên cứ tôi khổ lắm, tôi vui lắm, Thì đấy là cái đó là cái lầm mình vào nó, cho nên bị nó sai sự. Còn bây giờ chúng ta trước hết đứng tách ra, nhìn thẳng vào nó, thì mình khác, nó khác, không thấy nó là mình, chỉ thấy cái pháp vui nó nổi lên, cái pháp khổ nó nổi lên, chứ không nghĩ rằng tôi vui tôi khổ. Cứ tập một cái này thầy thấy cũng khó lắm rồi đấy, bởi vì cái nghiệp của chúng ta từ kiếp, cái chấp ngã nó từ kiếp. Bây giờ xả được cũng phải đi từ từ, đi dần dần. Cho nên điểm thứ nhất là tách ra, đứng nhìn nó, cái trí của mình đối lập với nó và nhìn nó, chứ không lầm vào nó. Đó là việc số một. Rồi gì nữa? Một ấy là biết không phải là mình. Còn cái số hai ấy là theo dõi. Nó phải minh bạch ra chứ. Học mà không minh bạch, mà cứ sập xí sập ngầu thì loạn hết, mà rồi chẳng đi đến đâu. Bởi vì cái việc tâm của chúng ta nó biến lần như cứ như là cái bọn ăn trộm, nhanh lắm, mình khó mà nắm được nó. Thế thì sao? Cái thứ hai là theo dõi. Là cái vị tu đứng như thế này là chúng ta thấy là quý vô cùng. Tế nhị nhìn cái tâm mình, cái vui ở đây. Bây giờ mình học về cái tâm và cái tham với cái sân. Nó vừa mống niệm là mình đã thấy là đây là tham, nó vừa mống niệm mình đã thấy đây là sân. Thì như vậy cái người ấy có dễ tham sân không? Người ta dễ xa lìa được. Hai cái gốc này là nó từ thâm sâu, từ vô thủy đến giờ chúng ta vẫn nhận nó là mình, nuôi nó, sống với nó. Mà bây giờ nó vừa khởi lên mình đã thấy được rồi, thật là một việc hết sức khó, không phải dễ. Mình thường cứ tự bào chữa, tham rõ ràng nhưng vẫn thấy không phải là mình xấu, cho đến sân dẫy lên đành đạch. Mà người ta có nhắc, người ta bảo chị sân lắm, nhưng mà tính tôi thẳng thắn lắm, tôi không thể nào tôi chịu được những cái đó. Cho đấy là cái hay của mình nữa, chứ khó khăn mà nhận thấy cái sai của mình. Đi vào địa ngục trông thấy mà vẫn cứ thấy là ta làm phước đây, chứ không thấy là ta làm tội. Cho nên cái vị nào có được cái tế nghị này, hay là bắt đầu tập học cái tế nghị này, đúng là thánh nhân của thế gian. Đi hẳn một cái đường khác, rời hẳn cái đất vô minh, bước lên thánh địa ngay giờ phút ấy. Cho nên cái tứ niệm xứ là một cái pháp môn cần yếu cho những vị nào muốn sạch sẽ cái tinh thần. Như mình ngồi sân lên thì quan sát cái nhân duyên thế nào, thấy cái nhân thế nào mà cái duyên là cái gì. Là chỉ tại mình yêu đắm cái thân sắp sửa hóa giỏi này, sắp sửa thối nát, mà mình cứ thấy nó là đẹp, cứ thấy nó là thơm, cứ thấy nó là quý. Thế cho nên đó là cái nhân. Rồi cái gì nữa?
Còn cái duyên là con phải phá chấp.
Là mình thấy cái cảnh bên ngoài là thật. Ví dụ như một lời người ta chê bai mình cho cái âm thanh ấy là thật. Cái tiếng chê của cái cho cái cô kia là cô ấy thật, chứ cũng không biết là đấy là đúng thịt sắc sự hóa rồi, mà cứ cho cái cô ấy là cô A, cái cô B. Thế mới giận cô ấy. Nên nhớ ra có được cái niệm mà nhớ ra rằng cô này bây giờ đứng đấy mà nói, chứ thực ra là cô ấy sắp sửa hóa rồi, thành long rụng bùn tan thành đất, đâu có phải là cái cô A cô B gì đâu. Nhớ được thì mình đâu có giận, nhưng mà quên. Cho cái cô ấy là có thật, rồi cho cái lời nói của cô ấy là cô định nói thật, đâu có biết rằng cô ấy cũng là một cái kẻ ngu si, bị những các cái tư tưởng sai lầm đó nó chi phối. Nhưng mà lúc bây giờ mình không nhớ, mình cứ thấy cô ấy là thật, lời nói của cô ấy là thật. Thế cho nên mình bị chi phối, lãnh thọ mà chi phối, đến nỗi nổi sân lên. Thế thì nếu mà mình chịu quán, mình tập mình quán như thế, thì trong thì mình phá được cái ngã chấp, ngoài thì mình phá được cái pháp chấp, thì những các cái tham sân này nó mới tan được. Cho nên phải làm ba việc đó. Thế thì cái sân nó cũng giống như cái quán tâm nó cũng giống như cái quán thọ, tụng quay về soi về tâm mình và làm ba việc đó.
Xin đọc tiếp. Như vậy tỳ kheo sống quán tâm trên nội tâm, sống quán tâm trên ngoài tâm, sống quán tâm trên nội ngoài tâm, sống quán tánh sanh khởi trên tâm, sống quán tánh diệt tận trên tâm, sống quán tánh sanh diệt trên tâm, y cứ hiện tiền tâm, tỳ kheo sống an trụ chánh tri, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Tỳ kheo sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời.
Quán tâm trên nội tâm và quán tâm trên ngoại tâm. Sống quán tâm trên nội ngoại tâm.
Sống quán tâm trên nội tâm tức là từng tâm niệm của mình.
Thế còn ngoại tâm thì là thế nào? Là mình biết cái tâm của mình. Chúng ta quán cái hơi thở của mình, rồi quán cái thân người khác, thì nghĩa là mình thấy được cái hơi thở của mình mong manh, thì mình biết là người khác cũng mong manh, cũng mong manh như vậy thôi. Cho nên mình biết được cái hơi thở, nghĩa là cái thân của người ta cũng sống trên hơi thở, cho nên cũng là một cái thứ mong manh hư vọng như mình. Cho nên gọi là quán thân mình và quán thân người. Thì hôm nay cũng thầy nghĩ cũng cùng một nghĩa đó. Mình quán cái nội tâm là mình thấy cái tâm mình, rồi từ cái tâm mình mình biết cái người kia bây giờ đang cũng hiện cái tướng sân, thì mình biết là người ta cũng đang có cái tâm sân như mình, phải không? Đấy, lấy cái cách quán như thế thì mình cũng thấy được cái tâm của người ta như của mình. Cho nên gọi là quán ngoại, ngoại tâm, nội tâm và ngoại tâm.
Quán nội ngoại tâm á, thì nó đủ cả nội tâm ngoại tâm. Thì mình quán một cái nội ngoại tâm thì nó cũng có cái nội tâm ngoại tâm.
Thì bây giờ cái nội ngoại của con đó thế nào?
Ngoại tâm thì nội tâm có nghĩa là con quán cái tâm sân của mình, thấy mình đang sân thì mình phải quán nhân viên sân như là cái thứ lớp nãy đưa ra á. Còn ngoại tâm thì là mình đang sân đây là bởi vì cái người kia người ta cũng hiện cái tướng sân lên, người ta cũng sân lên, người ta nói những lời gay gắt với mình, thì mình cũng quán cái người kia, mình quán cái ngoại tâm, cái tâm người ta chỉ sân. Thì khi tí con có hỏi là khi mình quán một ngoại tâm như thế thì tức là nó có nội tâm và ngoại tâm ở trên rồi, thì mình quán một cái ở trên nó có luôn hai cái.
Như thế tức là con mới biết được nội tâm và biết được ngoại tâm. Đấy. Thế còn cái nội ngoại tâm thì là thế nào? Thì chị em ai có ý kiến gì thêm vào để góp ý kiến về cái việc nội ngoại tâm? Chắc thầy thấy không? Hình như là cái lối nói nó đều cả như thế, thì các ngài cứ thế nói cho nó đều nhau thôi. Thế còn cái nội ngoại tâm thì thầy chưa biết là nó là cái gì. Bây giờ chị em ai có ý kiến tôi xin cứ góp. Nói thì tức là nội tâm và ngoại tâm, nghĩa là mình y theo cái nội tâm của mình mà mình biết cái người kia cũng đang sân như mình đó, thì mình đoán. Chứ như thế này thì chỉ là đoán chứ không phải là quán tâm trên tâm, mà là đoán là người ta